là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
24 giải pháp hữu hiệu được trao giải tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 10.
Các hộ chăn nuôi Yên Bái tập trung chăm sóc và tích cực phòng bệnh cho đàn vật nuôi để cung ứng ra thị trường dịp Tết.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.
Chương trình thời sự chiều nay đã được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự và chỉ đạo đại hội, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Đồng chí Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2022, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Với vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với cấp ủy, chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái ngày càng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, kịp thời truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, chức năng triển khai hiệu quả các hoạt động như định hướng đầu tư, đào tạo nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng tích cực chủ động tập hợp, lắng nghe những ý kiến phản ánh kiến nghị của hội viên để đề xuất với các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Các doanh nghiệp trong tỉnh đã tạo việc làm cho trên 22.000 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng một người một tháng, đóng góp trên 60% tổng thu cân đối ngân sách toàn tỉnh. Đối với công tác an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng, nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động quyên góp trên 150 tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đã tích cực ủng hộ chính quyền, người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tặng cờ thêu và hoa chúc mừng đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hiệp hội Doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn thách thức của các doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt có đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hiệp hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động đồng hành cùng các cấp chính quyền khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình mới. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, tuân thủ đúng pháp luật, quy định của nhà nước, quan tâm chăm lo, bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và thể hiện trách nhiệm xã hội. Tại hội nghị, Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022-2027 đã suy tôn đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, là Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa 3 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Sử, Chủ tịch Hiệp hội khóa 2, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp Việt Nam cho 6 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2021-2022. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đã đến dự. Sau một năm phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10, đã nhận được 91 giải pháp sáng tạo kỹ thuật của gần 240 tác giả trên các lĩnh vực, trong đó 17 giải pháp về công nghệ thông tin điện tử viễn thông, 34 giải pháp về cơ khí tự động hóa, điện năng và giao thông vận tải, 14 giải pháp về y dược, 13 giải pháp về giáo dục đào tạo, 13 giải pháp về nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường. Các giải pháp dự thi năm nay đã tăng cả số lượng và chất lượng theo cả 3 tiêu chí, có tính mới, khả năng nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật xã hội. Tại lễ tổng kết và trao giải, ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Giải pháp máy vò chè đa năng của tác giả Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đã xuất sắc được ban tổ chức trao giải nhất. Giải pháp này được đánh giá là đã giúp cho năng suất sản phẩm tăng từ 6 đến 8 lần so với máy vò cũ, ứng dụng sản xuất với cả chè xanh và chè đen. Giải pháp được thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm chè, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Tại buổi lễ, 5 tập thể tác giả đã có thành tích xuất sắc đạt giải trong hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 17-18 năm 2022 cũng đã nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại lễ tổng kết hội thi, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi đã biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận những thành tích mà các tập thể cá nhân và các em học sinh đã đạt được trong các cuộc thi vừa qua. Đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân trong tỉnh đẩy mạnh việc phát động tổ chức hội thi, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới về khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Đề nghị liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh theo dõi đôn đốc tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện hội thi ở cơ sở để khoa học công nghệ thực sự là động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy tiềm năng và tư duy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11 năm 2023-2024.
Hiện tỉnh Yên Bái đang đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công do Văn phòng Chính phủ công bố trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính Công cấp huyện, cấp xã, số hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt gần 100%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp luôn đạt 100%. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các sở ban ngành, trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên thông. Tiếp tục rà soát cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung để công bố trên trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Phối hợp với các sở ban ngành, tích hợp các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đảm bảo kịp thời đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm, trong đó có mặt hàng thịt lợn và các loại thịt tươi sống sẽ tăng khoảng 20%. Để chủ động nguồn cung cho thị trường phục vụ Tết, từ nhiều tháng qua, người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tái đàn gắn với công tác phòng chống dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời điểm này cũng như nhiều hộ chăn nuôi lợn khác trên địa bàn tỉnh, gia đình bà Nguyễn Thị Ngoãn, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đang tập trung vỗ béo cho 30 con lợn thịt để xuất chuồng vào dịp gần Tết. Để giảm chi phí trong chăn nuôi, bà Ngoãn đã tận dụng nguồn thức ăn từ bũng rượu của gia đình để cho ăn thêm. Nếu xuất bán thời điểm này thì mỗi con lợn gia đình bà thu lãi được khoảng 2 triệu đồng sau gần 4 tháng chăm sóc. Tuy nhiên do chưa được giá và kỳ vọng giá lợn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sẽ tăng lên nên bà đã tập trung vỗ béo cho đàn lợn. Bà Nguyễn Thị Ngoãn, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi hy vọng là Tết này làm sao mà giá cả cho nó ổn định đi. Cho nó được giá cho bà con người ta để còn kiếm ít chút để trong cái Tết này để tiêu Tết chứ."
Cũng chung niềm vui với kỳ vọng giá lợn hơi trong dịp Tết sẽ tăng để bù đắp những thua lỗ trong thời điểm chăn nuôi năm trước, bà Phạm Thị Hoa, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái mong muốn.
Cô cũng mong rằng là giá Tết lên nó tầm độ 60-65 thì là cái tốt nhất cho bà con. Và con cũng mong muốn rằng lợn thì nuôi đến tầm này là cũng mong là bán Tết ấy. Cũng nuôi để Tết bán đấy, nhưng mà bây giờ không biết là giá cả thì bây giờ nó thấp xuống thấp. Nên mong rằng là từ giờ đến Tết nó lên được tầm độ 60-65 thì bà con mới phấn khởi để chăn nuôi.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Cùng với đó, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính đạt khoảng 760.000 con, đạt 100% kế hoạch năm 2022, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt gần 69.000 tấn. Riêng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính đạt gần 53.000 tấn. Với sản lượng này hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành chăn nuôi Yên Bái khi chỉ đạo các địa phương và hộ chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường cuối năm. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Năm 2022 này thì đặc biệt thì cái dịch bệnh ở trên địa bàn xã thì không xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên thì để đảm bảo được cái nguồn cung cho cái thị trường trong cái dịp Tết đối với các cái mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm từ mặt hàng thịt lợn và thịt gà trên địa bàn, thì đối với địa phương Minh Bảo thì cũng đã tuyên truyền vận động cho người dân ở trên địa bàn xã thực hiện nghiêm cái việc chăn nuôi an toàn sinh học và cái việc tăng đàn để đảm bảo theo đúng cái hướng dẫn cũng như sự chỉ đạo của phòng kinh tế thành phố cũng như các cơ quan chức năng chuyên môn của thành phố để đảm bảo sau hướng dẫn cho người dân chăn nuôi an toàn sinh học và tăng đầu đàn. Thế cái việc đối với địa phương Minh Bảo thì hiện nay thì cái lượng duy trì đầu đàn đối với đàn lợn ở trên địa bàn hiện nay là đang trên 6.000 đầu đàn, và cái số đầu đàn đối với lượng gà trên địa bàn thì trên 50.000 con gà, thì cái này thì cũng sẽ đảm bảo cho cái thị trường cung cấp, đảm bảo cái thị trường đầu ra cho cái dịp Tết năm 2023.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá thức ăn trong chăn nuôi liên tục tăng cao, nhưng với sự chủ động của các địa phương và bà con nông dân đã chuẩn bị số lượng nguồn hàng khoảng gần 10.000 tấn thịt, cá các loại. Lượng hàng hóa này không chỉ đảm bảo cung ứng cho thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp một phần cho thị trường ngoại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Từ đầu năm 2022 đến nay, tại các huyện Văn Yên, Yên Bình, Mù Cang Chải đã xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 263 con. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh động vật, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở châu bò, bệnh dại. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh, tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc theo kế hoạch. Chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán, vận chuyển giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Thông tin tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão. Do vậy, để kịp thời phục vụ nhân dân du xuân đón Tết, đảm bảo bộ mặt đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, những ngày này, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái đang gấp rút hoàn thiện các phần việc chỉnh trang, tạo diện mạo mới cho thành phố Yên Bái, trung tâm văn hóa chính trị của tỉnh. Phóng viên Trung Dũng phản ánh. Với quyết tâm hoàn thành trước kế hoạch được giao, những ngày này công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái đang tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc để hoàn thành việc trồng trên 1 vạn cây hoa giấy tại giải phân cách trên tuyến đại lộ Nguyễn Thái Học, kéo dài từ ngã tư Cao Lanh đến lối rẽ tập thể đầu máy Hà Lào với tổng diện tích trên 1.100 m². Chị Phan Hồng Trường, đội phó đội bảo quản và phát triển cây xanh, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái nói.
Thì anh em chúng tôi có khoảng 30 công nhân làm thêm giờ này, thêm chủ nhật này. Anh em coi như là trong cái tinh thần làm việc rất tích cực và hăng say trong công việc. Đấy, áp dụng mọi kỹ thuật mình có trong tay, nghề trong tay để làm nên cái đoạn đường của đại lộ Nguyễn Thái Học này xanh sạch đẹp.
Cùng với việc chỉnh trang đô thị tại tuyến đại lộ Nguyễn Thái Học, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái còn thực hiện trồng cây xanh, hoa, trang trí khuôn viên tại nhiều vị trí trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong đó cắt tỉa 100% thảm cỏ, cây hoa, cây cảnh khu vực Ủy ban nhân dân thành phố, Thành ủy Yên Bái, khu di tích lịch sử Lăng mộ Nguyễn Thái Học, các đảo giao thông, giải phân cách, trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, ta luy nhà thi đấu km 5 bờ hồ Hợp Gia. phát tỉa cây xanh trên một số tuyến đường và sửa chữa thay thế điện chiếu sáng đảm bảo vận hành 100% công suất điện chiếu sáng, kể cả điện trang trí và đài phun nước. Để tạo diện mạo mới cho đô thị, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, công ty cũng đã triển khai kế hoạch trang trí khu vực di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, khu vực trung tâm, các tuyến đường, các điểm vui chơi, phố đi bộ bằng các chậu, hoa lụa, hoa giấy, bổ sung cây xanh trên nhiều tuyến đường. Ông Đỗ Thành Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái nói:
Chúng tôi là cũng đã phân công tất cả các cái phòng như phòng kế hoạch sát sao anh em ra kiểm tra đôn đốc anh em ở ngoài hiện trường và cũng trực tiếp là tôi cũng ra ngoài đấy từ 6:30 đến 10:30 và đến chiều thì cứ 1:00 đến 5:30 thì tôi ở ngoài đường và khi anh em làm xong tôi còn phải đi kiểm tra lại. Xong rồi bắt đầu với lại để cho anh em với lại đôn đốc anh em tất cả các hạng mục cũng như cống rãnh là bố trí quân là như thế nào hàng ngày là phòng kế hoạch phải cho phòng kế hoạch đi kiểm tra toàn bộ.
Thành phố Yên Bái được tạo diện mạo mới ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp đã khiến nhiều người dân thành phố Yên Bái cảm thấy phấn khởi và vui mừng với sự đổi thay theo hướng tích cực của quê hương đất nước. Chỉnh trang đô thị đã góp phần giúp thành phố Yên Bái tạo mỹ quan đô thị mừng Đảng mừng xuân, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, góp phần nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội địa phương. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần giúp thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Từ ngày 15 tháng 11 đến thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 516 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm với số tiền gần 2,5 tỷ đồng, tạm giữ 525 phương tiện, tước giấy phép lái xe 268 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn phát hiện 13 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Thời gian phát hiện vi phạm chủ yếu trong khung giờ từ 5 giờ đến 18 giờ và từ 20 giờ đến 5 giờ. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh còn thường xuyên phối hợp với công an các phường, xã, vận động các nhà hàng, quán ăn, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, tân Tổng thống Peru Dina Boluarte đã đề xuất tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm 2 năm trong bối cảnh leo thang các cuộc biểu tình phản đối việc lật đổ cựu Tổng thống Pedro Castillo. Tân Tổng thống Boluarte cho biết bà sẽ đệ trình một dự luật lên Quốc hội Peru trong vài ngày tới về việc tổ chức cuộc bầu cử sớm vào tháng 4 năm 2024. Bà Boluarte cũng cam kết sẽ kiên quyết chống nạn tham nhũng. Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Pedro Castillo đã tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp Peru yêu cầu trả tự do cho cựu lãnh đạo này. Hôm 11 tháng 12, lực lượng an ninh đã đụng độ với những người biểu tình chiếm giữ một sân bay ở phía nam đất nước, khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Quốc gia Nam Mỹ này rơi bất ổn kể từ khi Quốc hội Peru hồi tuần trước bỏ phiếu phế truất cựu Tổng thống Castillo với cáo buộc tham nhũng và nổi loạn sau khi ông này tìm cách giải tán Quốc hội. Ông Castillo đã bị bắt giam vì tội danh vi phạm hiến pháp. Đây là lần thứ 6 Peru có Tổng thống mới trong vòng 6 năm.
Ngày 12 tháng 12, lực lượng không quân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu vượt âm, một loại vũ khí chiến lược tiên tiến. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm nguyên mẫu vận hành hoàn chỉnh của loại tên lửa này. Theo thông báo của lực lượng không quân Mỹ, tên lửa siêu vượt âm AGM-183A thuộc dự án vũ khí phản ứng nhanh phóng trên không đã được phóng từ máy bay ném bom B-52H hôm 9 tháng 12 hướng ra ngoài khơi California. Tên lửa thử nghiệm đạt tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, hoàn thành lộ trình bay và phát nổ ở khu vực mục tiêu đã định. Mỹ có nhiều chương trình vũ khí siêu vượt âm. Trước đó trong năm nay, cơ quan nghiên cứu công nghệ cao của Lầu Năm Góc đã thử nghiệm một loại tên lửa khác. Tên lửa siêu vượt âm có khả năng điều hướng mang theo vũ khí hạt nhân, nhắm chính xác vào mục tiêu đã định với tốc độ di chuyển nhanh đến mức không thể đánh chặn.
Chính phủ Hy Lạp ngày 12 tháng 12 đã đóng băng toàn bộ tài sản của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili do các cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền và tham nhũng. Cuối tuần trước, các công tố viên Bỉ đã bắt giữ bà Eva Kaili và ba người khác với cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lớn của các quan chức châu Âu nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một số quốc gia Trung Đông. Ngay lập tức, bà Kaili bị trục xuất khỏi Đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Toàn Hy Lạp, Phong trào Thay đổi. Chỉ trong 4 ngày qua, cảnh sát Bỉ đã tiến hành tổng cộng 20 vụ khám xét nơi ở và làm việc tại thành phố Bruxelles của 16 nhân vật từng là cựu nghị sĩ châu Âu. Lãnh đạo của Liên đoàn Công đoàn Quốc tế cũng như trợ lý nghị sĩ châu Âu, tổng số tiền thu giữ được lên đến gần 1 triệu euro. Phát biểu với báo giới ngày 12 tháng 12, người đứng đầu cơ quan an ninh và đối ngoại châu Âu, ông Joseph Borrell bày tỏ lo ngại trước những cáo buộc tham nhũng trong nghị viện châu Âu. Trong khi đó, chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen nhấn mạnh đây là vụ việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của châu Âu và cho biết sẽ xem xét lại đề xuất thành lập một cơ quan độc lập để xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức trong các chế định châu Âu.
Ngày 13 tháng 12, các khuyến cáo về bụi mịn đã được ban hành trên khắp thủ đô Seoul của Hàn Quốc và một số khu vực lân cận. Theo dữ liệu từ Bộ Môi trường Hàn Quốc, vào khoảng 4 giờ sáng 13 tháng 12 ở thủ đô Seoul và lúc 7 giờ sáng ở các thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi, mật độ bụi mịn PM10, các hạt bụi có đường kính 10 micromet được ghi nhận ở mức xấu. Bộ Môi trường Hàn Quốc khuyến cáo người mắc bệnh hô hấp, người già và trẻ em nên ở trong nhà và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Các biện pháp khẩn cấp đi kèm bao gồm cắt giảm hoạt động của các nhà máy điện than và tạm dừng công trường xây dựng. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai trận bán kết một World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Zlatko Dalic khẳng định sẽ không thay đổi lối chơi. Croatia không đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng huấn luyện viên Dalic tin rằng đây lại là lợi thế của các học trò. Argentina chịu nhiều áp lực hơn Croatia. Họ có Messi và một tập thể mạnh. Tuy nhiên, Croatia đã phân tích lối chơi của đối thủ. Chúng tôi hiểu rõ Argentina về cách họ thi đấu, cách họ muốn trận đấu diễn ra như thế nào. Tôi tự tin vào các học trò. Chúng tôi biết rõ về đối thủ nhưng sẽ không thay đổi lối chơi. Croatia sẽ thi đấu thứ bóng đá của mình. Chúng tôi là một đội bóng đoàn kết, mạnh mẽ và sẽ tiếp tục thể hiện điều đó ở trên sân. Bên kia chiến tuyến, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận bán kết World Cup 2022, huấn luyện viên Lionel Scaloni tiết lộ đội tuyển Argentina chưa từng nghĩ đến việc vô địch World Cup 2022. Mục tiêu hàng đầu chỉ là chơi tốt từng trận đấu. Khi được hỏi về đối thủ Croatia, chiến lược gia 44 tuổi cho biết đây chắc chắn là một đội vô cùng khó khăn. Croatia có đội hình được tổ chức tốt, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ. Chúng tôi đã tập những bài tấn công mới nhằm gây sát thương lên hàng thủ Croatia ở những vị trí mà chúng tôi nghĩ là có thể khai thác được. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả. Khi được hỏi về tương lai của Messi cùng đội tuyển Argentina, chiến lược gia sinh năm 1978 cho biết chúng tôi sẽ tính tới chuyện này sau khi kết thúc hành trình tại giải đấu này. Sau lưng cậu ấy là hàng triệu người dân Argentina, còn trước mắt là một trận đấu không hề dễ dàng. Trọng tài của hai trận bán kết và chung kết tranh hạng 3 tại World Cup đang là vấn đề được quan tâm nhiều sau khi các ngôi sao lên tiếng chỉ trích vua áo đen sau vòng tứ kết. Theo công bố mới nhất từ FIFA, trọng tài Daniel Osato từng giành giải trọng tài xuất sắc nhất thế giới sẽ cầm còi trận bán kết World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia. Ông Osato là một trong những trọng tài uy tín và giàu kinh nghiệm nhất của châu Âu hiện tại. Năm 2020, ông được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới trao danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất thế giới. Vị vua áo đen 47 tuổi có vinh dự cầm còi trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và Ecuador. Trận thứ hai ông Osato làm nhiệm vụ ở giải đấu này chính là trận thắng 2-0 của Argentina trước Mexico. Trong hai trận đấu đó, trọng tài này rút tổng cộng 11 thẻ vàng. Vị trọng tài này được đánh giá là nghiêm khắc, thường rút thẻ vàng khoảng 4 đến 6 lần hoặc thậm chí nhiều hơn trong các trận đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360, mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14, quá là ngầu. Xem World Cup, vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chào em làm thủ tục gửi tiết kiệm nhanh cho anh nhé. Đang dịch bệnh thế này hạn chế tiếp xúc, không đừng được anh mới phải ra đây đấy.
Anh ơi, lần sau anh có thể gửi tiết kiệm online nhá. Gửi online nhanh chóng, thuận tiện mà lãi suất ưu đãi. Đặc biệt là anh ngồi nhà cũng gửi được.
Thế anh chưa gửi tiết kiệm online bao giờ. Mà gửi online có được bảo hiểm tiền gửi không em?
Bảo hiểm tiền gửi không phân biệt hình thức gửi tiền online hay gửi tiền trực tiếp. Chỉ cần tiền gửi của anh thuộc đối tượng được bảo hiểm là được anh ạ.
Nhưng ngoại tệ là không được, mà phải bằng tiền đồng Việt Nam. Em thấy anh nói chuẩn chưa?
Dạ, chuẩn, không cần chỉnh ạ. Giờ em sẽ hướng dẫn anh gửi tiết kiệm online nhá.
Ok em, đã yên tâm lại còn an toàn nhất trong mùa dịch này. Cảm ơn các em ngân hàng. Cảm ơn bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, là nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet /truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.